Khởi nghiệp.
Khởi nghiệp. Nhân đầu xuân năm mới, biên tập viên Thành Trung xin kính chúc quý vị thính giả an khang thịnh vượng và có thật nhiều niềm vui trong năm con rồng. Thưa quý vị và các bạn, Chiến lược Quốc gia về tăng trưởng xanh giai đoạn 2021-2030, tầm nhìn 2050 được Chính phủ phê duyệt đề ra mục tiêu tổng quát là thúc đẩy cơ cấu lại nền kinh tế gắn với đổi mới mô hình tăng trưởng về kinh tế, bền vững về môi trường và công bằng về xã hội. Cam kết mạnh mẽ đạt mức phát thải ròng bằng không vào năm 2050 tại Hội nghị Thượng đỉnh về biến đổi khí hậu của Liên Hợp Quốc, gọi tắt là COP26, cũng đã khẳng định quyết tâm phát triển một nền kinh tế xanh, kinh tế tuần hoàn gắn với phát triển bền vững. Phát triển kinh tế xanh là cơ hội, cũng là yêu cầu cấp bách đặt ra đối với doanh nghiệp Việt Nam, nhất là khi nhiều hiệp định thương mại tự do mà nước ta tham gia có hiệu lực. Câu hỏi đặt ra là doanh nghiệp, doanh nhân nước ta, nhất là doanh nhân trẻ, cần làm gì để nắm bắt cơ hội khởi nghiệp xanh? Các bộ ngành địa phương cần làm gì để hỗ trợ doanh nghiệp khởi nghiệp tham gia vào lĩnh vực này? Đầu xuân năm mới, bàn chuyện khởi nghiệp, hiện thực hóa khát vọng xanh trong chiến lược phát triển quốc gia. Xin giới thiệu các vị khách mời tham gia chương trình hôm nay. Xin được giới thiệu ông Lưu Đức Khải, Phó trưởng ban phụ trách Ban Nghiên cứu Xã hội, Viện Nghiên cứu Quản lý Kinh tế Trung ương.
Vâng, xin kính chào quý vị thính giả của Đài Tiếng nói Việt Nam.
Và doanh nhân trẻ Lê Xuân Tùng, người sáng lập và cũng là chủ tịch của thương hiệu thời trang Bin Luxury.
Vâng, xin chào anh Thành Trung và kính chào quý vị và các bạn đang theo dõi chương trình khởi nghiệp trên kênh Thời sự Đài Tiếng nói Việt Nam.
Câu hỏi đầu tiên xin dành cho ông Lưu Đức Khải. Nhiều năm làm công tác nghiên cứu thì ông cho biết là quá trình chuyển đổi mô hình sản xuất kinh doanh theo hướng bền vững của doanh nghiệp nước ta đang diễn ra như thế nào?
Như chúng ta được biết, thích ứng với cái biến đổi khí hậu và phát triển bền vững thì cái xu hướng kinh doanh ở đây của nước ta đang diễn ra theo cái xu hướng là phát triển kinh doanh bền vững và thích ứng với biến đổi khí hậu. Chúng ta đã có nhiều các mô hình kinh doanh theo hướng bền vững như là mô hình kinh doanh sản xuất sạch hơn, mô hình tiết kiệm năng lượng, áp dụng năng lượng xanh cũng như đảm bảo các cái tuân thủ các chính sách và quy định liên quan đến các quy định của quốc tế cũng như khu vực, giúp doanh nghiệp tránh được các cái chi phí, giảm được cái chi phí cũng như là giúp giảm được phát thải khí carbon trong thời gian tới. Ngoài ra còn nhiều các mô hình kinh doanh theo cái mô hình kinh tế mới như kinh tế chia sẻ, kinh tế tuần hoàn, giúp cho chúng ta có thể khai thác được, tận dụng được các cái nguồn lực để đưa vào sản xuất kinh doanh một cách có hiệu quả hơn, cũng như là kéo dài cái vòng đời của sản phẩm và giảm được các vấn đề về ô nhiễm môi trường. Đặc biệt là gần đây là có các cái tiêu chuẩn về EGS, là một cái bộ tiêu chuẩn quốc tế dùng để đo lường các yếu tố liên quan đến các cái hoạt động phát triển bền vững của doanh nghiệp trên cả ba cái khía cạnh, đấy là môi trường, xã hội cũng như là quản trị. Thì trong những năm gần đây thì xu hướng là cái mô hình ESG đang ngày càng phổ biến ở Việt Nam, và cái động lực để thúc đẩy cái mô hình này nó xuất phát đến từ yêu cầu của thị trường, của nhà đầu tư cũng như là định hướng quốc gia để chuyển đổi sang nền kinh tế phát thải carbon thấp. Thì cái mô hình kinh doanh ESG hiện nay là phần lớn thì cũng được nhiều công ty chú trọng, đặc biệt là các công ty lớn, công ty các doanh nghiệp đầu tư nước ngoài. Việt Nam cũng đã có nhiều công ty như là Vinamilk đã có nhà máy đầu tiên đạt được cái điều kiện này trung hòa carbon, cũng như là các cái nhiều cái doanh nghiệp đã có cái việc tận dụng các nguyên liệu cũng như là tận dụng các cái điều kiện để mà thúc đẩy cái việc phát triển sản xuất tuần hoàn, nâng cao được cái hiệu quả của sản xuất. Ngoài ra cái xu hướng mô hình mới hiện nay có nhiều cái xu hướng về chuyển đổi kép, đấy là cái việc chuyển đổi doanh nghiệp, thúc đẩy chuyển đổi số để thúc đẩy cái chuyển đổi xanh. Đây là cũng là cái mô hình rất là tốt để thúc đẩy cái phát triển bền vững. Cái xu hướng hiện nay là phát triển chú trọng nhiều hơn vào cái số hóa, xanh hóa cũng như vào cân đối hài hòa giữa phát triển kinh tế, xã hội cũng như về bảo vệ môi trường. Các mô hình kinh doanh mới, đổi mới sáng tạo, đắm bắt cái xu hướng mới tiên phong, đẩy mạnh đầu tư, đổi mới công nghệ, mô hình kinh doanh theo hướng kinh tế xanh, kinh tế tuần hoàn, chủ động ứng phó, ứng dụng với các công nghệ cao, áp dụng thành công mô hình kinh tế tuần hoàn giảm phát thải carbon, bảo vệ môi trường, chống biến đổi khí hậu, đóng góp tích cực vào quá trình thực hiện mục tiêu phát triển bền vững cũng như cam kết net zero carbon của Chính phủ Việt Nam vào năm 2050. Đây chính là những cái ngành kinh tế tạo ra giá trị mới, động lực cho tăng trưởng kinh tế.
Qua những thông tin mà ông Lưu Đức Khải vừa chia sẻ thì doanh nhân Lê Xuân Tùng có bình luận gì về xu hướng xanh hóa trên thế giới cũng như là ở nước ta hiện nay?
Theo tôi thì cái xu hướng xanh hóa trên thế giới nó là một cái xu hướng tất yếu để đảm bảo được cái sự sống cho trái đất. Các anh chị cũng đã biết rằng là cái hiệu ứng nhà kính là cái hiệu ứng mà làm cho cái trái đất nó nóng lên thì nó có rất là nhiều cái tác hại đến cái đời sống của con người, như là cái ảnh hưởng nguồn nước, hay là cái quan trọng nhất là cái lượng băng ở trên Bắc Cực, Nam Cực nó sẽ tan ra thì sẽ tạo ra nhiều cái đại hồng thủy, và cũng như là sẽ làm cho ảnh hưởng đến cái sự sống của sinh vật cũng như ảnh hưởng đến cái sự sống của con người. Chính vì vậy là cái xu hướng xanh hóa là một trong những cái xu hướng tất yếu để giúp cho con người có thể tồn tại trên cái trái đất này. Chính vì vậy tôi nghĩ rằng không chỉ thế giới mà ngay cả Việt Nam cũng đang phải chuyển mình để phải chạy đua với cái xu hướng xanh hóa này.
Hiện nay thì người tiêu dùng trên khắp thế giới, trong đó có Việt Nam, đang hướng tới các sản phẩm xanh, thân thiện với môi trường và coi đó như là một tiêu chuẩn cho các sản phẩm và dịch vụ có chất lượng cao. Điều này đã tạo động lực để các công ty khởi nghiệp xây dựng mô hình kinh doanh bền vững, nâng cao khả năng nhận được đầu tư và thu lợi từ hoạt động sản xuất kinh doanh. Ông Lưu Đức Khải có thể phân tích thêm về những cơ hội đang mở ra đối với doanh nghiệp nước ta.
Đúng như anh nói là cái sản phẩm xanh thân thiện với môi trường được coi là một cái tiêu chuẩn cho các sản phẩm và dịch vụ có chất lượng cao. Điều này đã tạo ra các cái cơ hội rất là lớn cho các nhà sản xuất. Ở đây cơ hội nó thể hiện ở cả hai mặt, là cái mặt đầu tiên là cơ hội về tiếp cận thị trường, cái mặt thứ hai là cơ hội về đổi mới tổ chức sản xuất trong cái doanh nghiệp quản trị theo hướng là xanh hóa. Về cái cơ hội tiếp cận thị trường, có thể thấy rằng là do cái nhu cầu thị trường đối với cái sản phẩm xanh lớn như vậy, mà có thể thấy rằng là phần lớn nhu cầu đối với sản phẩm xanh ấy, đến từ các cái thị trường có sức mua, cho nên là cái cơ hội này cũng rất là tốt cho các doanh nghiệp trong cái việc tiếp cận được các thị trường mà có cái sức mua lớn, các thị trường tiềm năng. Điểm thứ hai là đối với doanh nghiệp thì đây cũng là cái cơ hội để cho doanh nghiệp đổi mới tổ chức sản xuất để phát triển theo cái xu hướng là sản xuất xanh, đáp ứng được cái nhu cầu về không chỉ đáp ứng về lợi ích của về mặt kinh tế mà đảm bảo về lợi ích về xã hội và lợi ích về môi trường.
Tại Việt Nam thì khởi nghiệp xanh còn khá mới mẻ, nhưng mà đã có tín hiệu cho thấy là xu hướng người dùng Việt Nam là sẵn sàng chi trả nhiều tiền hơn cho sản phẩm xanh. Anh Lê Xuân Tùng có thể cung cấp thêm thông tin về vấn đề này từ thực tế sản xuất kinh doanh của doanh nghiệp mình trong lĩnh vực may mặc thì cũng đã đặt ra rất nhiều về vấn đề môi trường, phải không ạ?
Trong nhiều năm gần đây thì các sản phẩm liên quan đến các sản phẩm xanh thì đã được người tiêu dùng đón nhận một cách rất là cởi mở và lồng nhiệt, bởi vì chính cái sản phẩm xanh này là một trong những cái yếu tố giúp cho cân bằng cái sự sống của toàn trái đất. Chính vì vậy và người Việt Nam cũng như rất là nhiều người trên thế giới đã đón nhận và đưa các tiêu chuẩn xanh này vào các đời sống xã hội. Và không chỉ các ngành khác mà cũng như cái ngành Việt Nam của chúng tôi thì cũng có những cái sản phẩm như là các sản phẩm sợi tre, sản phẩm sợi cà phê, hay là những cái sản phẩm sợi sồi, sợi ngô, hay là những cái vải than dừa, vân vân, có rất là nhiều cái sản phẩm từ thiên nhiên đã được đưa vào ứng dụng trong cái ngành thời trang, cái ngành may mặc và được khách hàng sẵn sàng chi trả nhiều tiền hơn để làm sao để đảm bảo được cái yếu tố xanh mà trên toàn thế giới cũng như ở Việt Nam đang hướng tới.
Ngoài cái việc là tạo ra cái cơ hội đối với tiếp cận thị trường, những là cơ hội tổ chức sản xuất ra, thì nó còn có một ý là cái cơ hội này nó không chỉ dành cho một doanh nghiệp nào mà nó dành cho các doanh nghiệp, kể cả doanh nghiệp to cũng như doanh nghiệp lớn cũng như là doanh nghiệp nhỏ đều có cơ hội để mà đổi mới cái sản xuất cũng như là tham gia vào cái chuỗi giá trị để giảm phát thải.
Vâng, được biết là Bin Luxury cũng vừa thành lập một cái viện thời trang, phải không ạ?
Dạ.
Như vậy thì qua cái nghiên cứu các sản phẩm mới, các cái dịch vụ mới, doanh nhân Lê Xuân Tùng có thể cho biết là cái việc mà hướng tới cái khát vọng xanh đấy của doanh nghiệp thì đang được anh và các cộng sự mình nghiên cứu và thực hiện ra sao?
Chúng tôi cũng không gọi là đi ngoài với cái sự phát triển của Việt Nam cũng như là của thế giới. Những cái tiêu chuẩn như ESG hay là những cái điều kiện xanh hóa trong cái doanh nghiệp hay trong cái sản phẩm đã được ban lãnh đạo cũng ý thức được rất là rõ ràng, cho vào những cái chiến lược ngắn hạn, trung hạn và dài hạn. Thì năm 2024 thì chúng tôi đã có cái ban để nghiên cứu các bộ tiêu chuẩn ESG và cũng bắt đầu để xây dựng cái lộ trình để đưa các sản phẩm xanh của mình tăng trưởng nhiều hơn và cũng đưa các tiêu chuẩn về xanh hóa bắt đầu áp dụng dần vào trong cái chuỗi tuần hoàn cái sản phẩm của mình và cũng là đưa vào cái chuỗi cung ứng của mình, đã bắt đầu đã tìm kiếm những cái nhà cung cấp cũng như những cái nhà sản xuất để đáp ứng được những cái tiêu chuẩn mà đảm bảo được những cái tiêu chuẩn của ESG và cũng như là các tiêu chuẩn xanh hóa trên toàn cầu. Chúng tôi nghĩ rằng là ngoài cái việc mà chúng tôi bắt đầu xanh hóa thì chúng tôi cũng nhờ cái học viện thời trang chúng tôi cũng muốn là tư vấn hay là chúng tôi cũng muốn là truyền tải những cái sự xanh hóa và tái cấu trúc này đến cho tất cả cái ngành thời trang trong nước.
Thưa quý vị và các bạn, vài năm trở lại đây, hàng nghìn doanh nghiệp khởi nghiệp xanh đã ra đời. Trong đó thì nhiều doanh nghiệp đứng vững trên thị trường, từng bước chuẩn hóa bao bì sản phẩm, kế hoạch tài chính, kinh doanh, phục vụ các tiêu chuẩn trong và ngoài nước. Sự thành công của các doanh nghiệp đó đang tạo cảm hứng để doanh nhân trẻ biến ước mơ thành hiện thực trên con đường khởi nghiệp. Mời quý vị và các bạn cùng theo dõi một phóng sự ngắn mà nhóm phóng viên kinh tế vừa thực hiện về vấn đề này.
Công ty trách nhiệm hữu hạn xuất nhập khẩu Thiên Nhiên Việt ở thành phố Hồ Chí Minh là một doanh nghiệp trẻ khởi nghiệp xanh trong nông nghiệp. Chỉ bắt đầu sản xuất từ năm 2019, nhưng đến nay, sản phẩm chủ lực của công ty là các loại bột rau sấy lạnh đã có mặt ở hầu hết các hệ thống siêu thị trong nước và xuất khẩu đi một số quốc gia. Chị Nguyễn Ngọc Hương, giám đốc công ty khẳng định, được như vậy chính là nhờ doanh nghiệp thực hiện tiêu chuẩn chất lượng ngay từ đầu. Chị Hương luôn tâm niệm rằng, một sản phẩm phục vụ người tiêu dùng Việt Nam nhưng phải đạt chứng nhận đẳng cấp quốc tế.
Việt Nam phục vụ cho người Việt Nam với cái chất lượng quốc tế và từ đó mình có cái cơ hội bán hàng quốc tế luôn. Những ngày đầu thì mình lấy những cái tiêu chuẩn từ EU, từ Mỹ về mình đọc nó mình áp như cái xưởng của mình. Trải qua 3 năm xây dựng thì lấy chuẩn rất là nhanh. Thấy là cái xưởng này nó đã được quy hoạch theo cái tiêu chuẩn quốc tế ngay từ đầu rồi, chứ không phải đợi đến lúc mình lớn mình mới làm tiêu chuẩn.
Năm 2023 là năm thứ 10 cuộc thi dự án khởi nghiệp xanh được tổ chức tại thành phố Hồ Chí Minh. Cuộc thi có 178 cá nhân và tập thể từ 36 tỉnh, thành phố tham gia. 37 dự án vào chung kết đều là những dự án tiêu biểu về sử dụng nguyên liệu xanh, sản xuất xanh, sản phẩm xanh và có tính thương mại hóa cao. Ông Nguyễn Lâm Viên, thành viên ban giám khảo cuộc thi cho biết.
Làm cái gì thì nó cũng phải theo cái xu hướng, người ta vẫn coi trọng nhất cái xu hướng số 1 hay là tiêu chuẩn số 1 là tiêu chuẩn cho sức khỏe. Như thế thì những cái gì mà nó liên quan tới cái chuyện tốt nhất cho sức khỏe thì các bạn sẽ phải tập trung đầu tư vào nó nhiều hơn, phải mang lại cho cái người tiêu dùng phải là giá trị thực thì chúng ta mới có thể tồn tại được và vững chắc để có thể vươn ra một cái giai đoạn bùng nổ trong tương lai.
Theo phân tích của các chuyên gia, các hoạt động sản xuất xanh đã trở thành nghĩa vụ, chứ không chỉ là sự lựa chọn. Khởi nghiệp gắn với kinh tế xanh cũng là tất yếu. Đó là những giải pháp giúp giảm tiêu thụ năng lượng, nhiên liệu, thông qua việc tối ưu hóa năng suất bằng công nghệ mới. Sẽ có rất nhiều thách thức trong khởi nghiệp xanh, nhưng nếu vượt qua được, cơ hội vô cùng rộng mở.
Xin hỏi các vị khách mời có bình luận gì sau khi theo dõi phóng sự vừa rồi? Xin mời ông Lưu Đức Khải.
Qua phóng sự vừa rồi thì có thể thấy rằng là cái khởi nghiệp xanh nó được diễn ra trong rất nhiều các lĩnh vực. Quan trọng là chúng ta tìm thấy cái cơ hội đó như thế nào trong các cái lĩnh vực đó. Phóng sự cũng cho thấy rằng là khai thác các cái lợi thế so sánh của các cái sản phẩm, ví dụ như là các sản phẩm bản địa, cũng như là cách tiếp cận thị trường, không những là thị trường truyền thống mà các cái thị trường ngách, rồi cái việc đáp ứng các cái tiêu chuẩn, đặc biệt là các cái tiêu chuẩn về môi trường, các tiêu chuẩn về xã hội, đáp ứng được cái nhu cầu của người tiêu dùng của các cái thị trường cao cấp là một cái cơ hội rất lớn để cho các cái doanh nghiệp khởi nghiệp xanh. Và một cái điểm có thể thấy rằng là trong cái xanh hóa ở đây nó diễn ra ở cả hai mặt, trong sản xuất cũng như là xanh hóa trong tiêu dùng. Và cái việc xanh hóa trong sản xuất, xanh hóa trong tiêu dùng đó dẫn tới là thay đổi cách sống của người tiêu dùng trong tương lai. Và đây cũng là cái định hướng của phát triển của xã hội trong tương lai.
Anh Lê Xuân Tùng thì sao? Anh bình luận như thế nào về những phân tích của các chuyên gia cũng như ông Lưu Đức Khải về cái việc mà hoạt động sản xuất xanh đã trở thành nghĩa vụ chứ không chỉ là sự lựa chọn?
Theo tôi thì các hoạt động sản xuất thì nó bắt buộc là phải xanh và nó phải trở thành nghĩa vụ, bởi vì chúng ta không có cái sự lựa chọn nào khác. Nếu mà chúng ta không coi xanh là một cái nghĩa vụ thì cái sự sống của chúng ta cho hiện tại cũng như cho tương lai, không chỉ của chúng ta mà cho con cháu của chúng ta và cho loài người, sẽ bị ảnh hưởng rất là lớn. Chính vì cái điều này mà chúng ta không có sự lựa chọn là làm hay không làm, mà cái điều này bắt buộc tất cả chúng ta phải chung tay vào, chúng ta phải cùng hành động và cùng thay đổi, thì cái tương lai hiện tại của chúng ta và tương lai sau này của chúng ta với có thể là được đảm bảo, bởi vì nó ảnh hưởng trực tiếp đến cái đời sống cũng như cái sự sống của chúng ta.
Để hiện thực hóa cái khát vọng xanh ấy, trong chiến lược phát triển quốc gia thì với một chuyên gia thì ông có góc nhìn thế nào đối với lại cái phong trào khởi nghiệp của các bạn trẻ hiện nay, thưa ông Lưu Đức Khải?
Xanh hóa nó là một cái xu hướng và đấy là một cái xu hướng tất yếu của quá trình phát triển. Quá trình phát triển xanh hóa đó thì nó có rất nhiều các cái cơ hội nhưng đồng thời có nhiều thách thức. Và để đáp ứng được cái yêu cầu đó thì đòi hỏi là chúng ta doanh nghiệp là phải khai thác được các cái cơ hội, đồng thời cũng hạn chế được cái thách thức, và tốt hơn nữa là biến các thách thức đó thành cái cơ hội. Thì câu chuyện ở đây là các doanh nghiệp cần phải phát huy được cái lợi thế so sánh, tìm ra được điểm mạnh trong cái lĩnh vực sản xuất của mình để tạo ra được cái điểm khác biệt trong cái sản phẩm, để qua đó tạo ra được cái giá trị cũng như là nâng cao được cái năng lực cạnh tranh của sản phẩm. Đồng thời là cũng tận dụng được cái lợi thế của cái cách mạng công nghiệp 4.0, các lợi thế của công nghệ, lợi thế của cái truyền thông để mà tiếp cận nhanh nhất, tốt nhất đối với thị trường để đưa cái sản phẩm ra thị trường. Quá trình sản xuất hiện nay cũng đòi hỏi đáp ứng nhiều các cái tiêu chuẩn về môi trường, các tiêu chuẩn về ESG cũng như là các cái tiêu chuẩn xã hội khác. Thì đáp ứng được cái tiêu chuẩn đó có nghĩa là đã chinh phục được người tiêu dùng, đặc biệt là những người tiêu dùng ở trong các cái thị trường phát triển. Từ đó thúc đẩy quá trình phát triển tốt hơn cũng như là tiếp cận thị trường tốt hơn.
Là một doanh nhân trẻ, từ khi mà khởi nghiệp cách đây 10 năm thì anh Lê Xuân Tùng đã xác định như thế nào về cái xu hướng xanh này và anh lựa chọn cái con đường đi của Binluxury như thế nào?
Xin chào với anh, khởi nghiệp cách đây 10 năm nhưng mà những cái ngày đầu tiên của mình thì tôi cũng chưa ý thức được cái sự xanh hóa. Nhưng mà những cái năm gần đây thì do cái biến đổi khí hậu cũng như các tổ chức trên thế giới đã phải chuyển mình, và Việt Nam, chính phủ, thủ tướng cũng cam kết về cái sự xanh hóa đối với trên toàn thế giới. Chính vì vậy và những cái năm gần đây thì chúng tôi đã ý thức được cái sự chuyển mình, cái sự xanh hóa này là cái yếu tố bắt buộc để phát triển cho cái ngành của mình cũng như là nhìn nhận ở các ngành khác nữa. Chính vì vậy là chúng tôi đã tái cấu trúc lại và cũng đã xác định được rằng cái tầm nhìn chiến lược chung dài hạn của mình là cũng phải xây dựng doanh nghiệp của mình là xanh hóa, và chúng tôi cũng đã có những cái bước đi đầu tiên là xây dựng được một cái bộ phận để nghiên cứu về các tiêu chuẩn của ESG để bắt đầu áp dụng vào cái doanh nghiệp của mình bắt đầu từ năm 2024, và chúng tôi cũng đã đạt được những cái mục tiêu và những cái chỉ số trong những cái mục tiêu ngắn hạn của mình.
Như vậy thì bắt đầu từ năm 2024, tức là năm chúng nay đây, thì Binluxury cũng đang bước vào cái quá trình để nghiên cứu và cho ra các cái sản phẩm mới nâng cao năng lực cạnh tranh hơn, phải không ạ? Xanh hóa hơn.
Đúng rồi.
Tuy nhiên thì qua cái sự tìm tòi đấy thì anh có thấy là cái việc đầu tư công nghệ hay là thực hiện các cái giải pháp bảo vệ môi trường để mà hiện thực hóa cái mục tiêu xanh hóa này nó có quá khó không ạ?
Tức nghĩa là nếu mà nói về khởi nghiệp thì nó sẽ dễ hơn. Khởi nghiệp thì khi tức nghĩa là chúng ta nghiên cứu về cái sự xanh hóa này để chúng ta bắt đầu những cái tiêu chuẩn về xanh hóa ngay từ đầu thì nó sẽ dễ dàng hơn đối với những cái doanh nghiệp mà đang sản xuất sẵn. Đang sản xuất sẵn thì chúng ta bắt buộc chúng ta phải chuyển đổi. Chuyển đổi là chúng ta sẽ phải thay đổi một số những cái quy trình cũng như thay đổi những cái cơ sở vật chất để đảm bảo được cái yếu tố xanh hóa, thì nó sẽ tốn chi phí hơn. Hai nữa là những cái sản phẩm về mặt thời trang liên quan đến cái sự tuần hoàn hay liên quan đến các sản phẩm xanh thì cái chi phí ban đầu để làm ra những cái sản phẩm đấy cũng đắt hơn, và cái giá thành của sản phẩm cũng đắt hơn, thì nó cũng gây nên cái trở ngại cho cái việc là sản xuất kinh doanh của mình. Thứ nhất là sản xuất thì nó cũng sẽ bị tăng thêm chi phí, và với cái giá thành như vậy thì khi bán ra thị trường thì cũng thiếu cái yếu tố cạnh tranh. Khi mà cái người tiêu dùng chưa thực sự ý thức được là cái tầm quan trọng của sản phẩm xanh, chính vì vậy rằng doanh nghiệp cũng rất là mong muốn các tổ chức cùng tuyên truyền để xây dựng cộng đồng để phải hưởng ứng các sản phẩm xanh, để giúp cho cái doanh nghiệp phát triển hơn, để giúp cho sự xanh hóa trên toàn cầu tốt hơn.
Đối với các doanh nghiệp lớn ấy, thì cái việc mà chuyển đổi xanh ấy, họ cũng đã có sự chuẩn bị rất là kỹ lưỡng, phải không thưa ông Lưu Đức Khải? Tuy nhiên thì đối với các cái doanh nhân trẻ đấy, các cái doanh nghiệp khởi nghiệp đấy, thì nhiều bạn vẫn còn đang dò dẫm, chưa biết bắt đầu từ đâu. Như vậy thì ông Lưu Đức Khải có đề xuất ý kiến gì để các bạn có thể định hình một cách nó rõ nét hơn?
Đúng là đối với các doanh nghiệp lớn hay doanh nghiệp nhỏ, khi chuyển sang kinh tế xanh thì đều có những các cái khó khăn. Mỗi các doanh nghiệp đều có những cái khó khăn khác nhau. Đặc biệt là doanh nghiệp nhỏ thì cái khó khăn nó còn lớn hơn nhiều. Thế thì câu chuyện là để phát triển, để thúc đẩy giải quyết các khó khăn đấy thì doanh nghiệp cần phải có một cái hướng đi, xác định cái chiến lược kinh doanh rõ ràng. Và từ cái chiến lược kinh doanh đó để mình xác định được các cái bước cũng như là có cái kế hoạch cụ thể cho các bước kinh doanh đó. Thì theo tôi cái việc đầu tiên cần phải xác định xem là cái cơ hội nó nằm ở đâu. từ cái cơ hội đó để chúng ta có cái xây dựng được các cái lộ trình cũng như là các cái giải pháp để mà khai thác cái cơ hội đó. Và trong quá trình khai thác cái cơ hội đó thì chắc chắn là nó sẽ có những cái thách thức, đồng thời cũng phải có cái giải pháp bao chắn để mà giải quyết các thách thức. Thách thức này có thể đến từ trong ngắn hạn, có thể đến từ trong dài hạn, có thể đến từ trong cái tổ chức sản xuất, cũng như đến từ trong cái việc là trang bị các cái trang thiết bị, cũng như là đến từ công nghệ, hoặc đến chính từ cái bản thân con người, đến từ chính từ cái sức ỷ của nguồn nhân lực, sức ỷ của bộ máy. Doanh nghiệp phải giải quyết cái vấn đề lợi ích trước mắt và cái lợi ích lâu dài, cân bằng hài hòa giữa các cái vấn đề đó để đảm bảo cái phát triển bền vững. Rõ ràng có thể thấy rằng là cái việc xanh hóa này là cái việc đánh đổi giữa nhu cầu trước mắt cũng như là cái việc phát triển trong dài hạn, thì doanh nghiệp cần phải có một cái bước đi và cái lộ trình cho nó phù hợp. Theo đó thì có thể thấy rằng là cái phát triển theo các cái tiêu chuẩn, các cái tiêu chí và tiếp cận đúng và tiếp cận sát với các yêu cầu của các cái thị trường, đặc biệt là các cái nhu cầu của các cái thị trường tiềm năng, thì là cái hướng đi mà doanh nghiệp cần phải tính đến để đảm bảo cái phát triển bền vững.
Thưa anh Lưu Xuân Tùng, một doanh nghiệp xanh thì cần có mạng lưới đối tác và liên kết tin cậy để có thể tham gia vào các dự án và chuỗi cung ứng. Với Bin Luxury thì anh đã xây dựng cái lộ trình như thế nào để tham gia vào hệ sinh thái xanh này?
Để mà chúng ta có những cái mạng lưới đối tác thì đầu tiên thì chúng ta phải xuất phát từ cái chiến lược của công ty. Có xác định là xanh hóa nó là một trong những cái chiến lược bền vững để giúp cho công ty phát triển bền vững và gia nhập cái thị trường, không chỉ thị trường trong nước và thị trường quốc tế. Chúng tôi cũng đã ý thức được cái tầm quan trọng của cái việc mà phải xanh hóa trong cái chuỗi cung ứng cũng như trong cái sản phẩm cũng như trong cái chiến lược cạnh tranh của mình. Từ cái chiến lược này thì chúng tôi mới bắt đầu là đi tìm kiếm những cái đối tác, trong đó thì có những cái đối tác đang cung ứng đã đáp ứng được những cái tiêu chuẩn về sự xanh hóa, nhưng có những rất là nhiều cái đối tác cũng chưa ý thức và cũng chưa coi xanh hóa nó là một cái chiến lược. Chính vì vậy trong cái quá trình này chúng tôi cũng cần phải đào thải cũng như là tìm kiếm những cái nhà cung ứng để đáp ứng được những cái tiêu chuẩn làm sao để phù hợp trong cái chuỗi chiến lược của Bin Luxury.
Ông Lưu Đức Khải, qua cái công tác nghiên cứu thì ông thấy là các cái doanh nghiệp của Việt Nam đấy, đặc biệt là các doanh nghiệp trẻ, là đã có sự chuẩn bị về kiến thức, về tài chính, về nhân lực để sẵn sàng về quá trình chuyển đổi xanh này chưa?
Do quá trình chuyển đổi xanh là quá trình mới và quá trình khó, cho nên là cái việc đáp ứng được cái yêu cầu của quá trình chuyển đổi xanh nó còn đang trong cái giai đoạn bắt đầu. Và có thể thấy rằng là phần lớn các cái doanh nghiệp, đặc biệt là doanh nghiệp nhỏ, thì cái quá trình này là cũng đang là trong cái giai đoạn vừa chạy vừa tìm tòi, vừa giải quyết các cái vấn đề cũng như là các cái khó khăn để giải quyết những cái vấn đề này. Thì có thể thấy rằng là rất nhiều doanh nghiệp cũng đã có những cái sáng kiến, cũng đã có những các cái kinh nghiệm để mà khai thác được cái cơ hội cũng như là giảm thiểu các cái thách thức của mình. Có lẽ là như anh Tùng cũng đã nói, thì có rất nhiều doanh nghiệp từ cái cơ hội của mình, từ các cái kinh nghiệm của mình thì có thể là khai thác được các cái tiềm năng, khai thác được cái thị trường ngách để có được cái hướng đi cho nó phù hợp. Cái quan trọng là doanh nghiệp xác định được cái chiến lược và từ cái chiến lược đó có cái định hướng và có cái giải pháp phù hợp cho từng cái giai đoạn một.
Ví dụ như là Bin Luxury thì anh Lê Xuân Tùng cho biết là cái đội ngũ nhân lực rồi là những cái kiến thức mà cái đội ngũ của anh đang được trang bị thì nó đã đáp ứng được cái lộ trình mà anh đề ra chưa, hay là như anh Lưu Đức Khải nói là vừa đi vừa đến đâu thì ta học hỏi đến đấy.
Thật ra để mà chuyển đổi một cách hoàn toàn theo cái chiến lược xanh thì chúng ta cần phải có những cái lộ trình. Những cái lộ trình chúng ta chia các giai đoạn ra, ví dụ trong cái chuỗi cung ứng cũng như trong cái cơ cấu về sản phẩm cũng như là trong toàn bộ những cái chuỗi tuần hoàn của mình thì nó phải chia ra rất là nhiều giai đoạn. Thì chúng tôi nhìn nhận được cái giai đoạn này trong vòng 5 năm, 10 năm hay là 15 năm thì các chỉ số để cam kết như ESG phải đạt được cái chỉ số cao nhất thì nó liên quan đến cái chiến lược dài hạn một chút. Chính vì vậy là cái đội ngũ của chúng tôi xây dựng trong giai đoạn 1 đầu tiên để ý thức hóa và hiểu rất rõ tất cả các tiêu chuẩn về xanh cũng như các tiêu chuẩn về ESG cho cái vấn đề doanh nghiệp, để chúng ta bắt đầu là xây dựng được cái lộ trình từ cái việc các chỉ số thấp đến những cái chỉ số cao. Chính vì vậy là chúng ta đi mở rộng đến đâu và chúng ta phát triển đến đâu thì lúc đó chúng ta sẽ bổ sung cái nguồn nhân lực cho cái bộ phận phụ trách cái vấn đề xanh hóa, nhưng cũng như là phụ trách các tiêu chuẩn về ESG cho cái doanh nghiệp của mình.
Ở đây có hai vấn đề đặt ra, một là vai trò của các cái chuyên gia tư vấn ấy, và hai là cái việc mà huy động cái nguồn tài chính xanh. Ông Lưu Đức Khải cho biết là trong cái quá trình mà ông tiếp xúc với doanh nghiệp cũng như là qua công tác nghiên cứu về chuyển đổi xanh trong nhiều năm trở lại đây, thì ông thấy là những cái thách thức này thì các doanh nghiệp cần phải hóa giải như thế nào?
Rõ ràng là để chuyển đổi xanh thì doanh nghiệp có rất nhiều các cái nhu cầu về nguồn nhân lực, nhu cầu về tài chính. Và cái nhu cầu đặc biệt là đối với doanh nghiệp nhỏ thì cái nhu cầu về tài chính rất là quan trọng, bởi vì cái nguồn lực của doanh nghiệp còn hạn chế. Để chuyển đổi xanh thì doanh nghiệp cần phải đầu tư đổi mới công nghệ, rồi là các cái trang thiết bị, rồi các cái rất là nhiều các cái đầu tư khác nhau. Trong khi đó cái nhu cầu nguồn vốn của doanh nghiệp thì còn hạn chế. Vấn đề ở đây là giữa nhu cầu và cái khả năng đáp ứng hiện nay là đang có một cái khoảng trống rất là lớn cần phải bù đắp. Tính chung trong toàn nền kinh tế thì thể thấy rằng là cái mặt nguồn ngân sách nhà nước thì là có hạn hẹp. Trong khi đó lại phải trang trải cho nhiều cái dịch vụ công cấp bách khác, cho nên là cái việc đầu tư của ngân sách cho cái việc tăng trưởng xanh này cũng còn có hạn chế. Một cái địa điểm tôi thấy cần đặc biệt đấy là cái nguồn đầu tư của ngân sách hạn chế thì nó sẽ hướng vào sử dụng sao cho có hiệu quả. Để hiệu quả nhất thì cái nguồn đầu tư này sẽ tập trung vào là đầu tư để tạo ra cái môi trường, tạo ra một cái điều kiện thuận lợi hơn để thu hút các cái nguồn đầu tư khác vào để cho doanh nghiệp thúc đẩy cái việc sản xuất xanh. Hay nói cách khác là đây giống như là cái vốn mồi để cho cái doanh nghiệp thu hút đa dạng hóa các cái nguồn vốn. Đấy là cái điểm thứ nhất. Điểm thứ hai là bên cạnh cái việc thu hút cái nguồn đầu tư trong nước thì cũng đa dạng hóa các kênh, đặc biệt là các kênh thu hút các nguồn đầu tư từ khu vực nước ngoài. Để làm được cái việc đó thì cần có cái việc là minh bạch hóa cái thị trường cũng như là tạo cái điều kiện để công bằng để cho các doanh nghiệp tiếp cận với các cái nguồn vốn này để cho thúc đẩy cái việc sản xuất xanh hóa. Đấy là cái điểm thứ nhất. Điểm thứ hai có thể thấy rằng là cần phải nâng cao cái năng lực của doanh nghiệp trong cái việc là hấp thụ các cái nguồn vốn. Bởi vì đối với các cái nguồn vốn, đặc biệt là vốn đầu tư cho tăng trưởng xanh thì có yêu cầu khá là cao, và doanh nghiệp cũng cần phải có sự đổi mới về mặt công nghệ, đổi mới về mặt quản trị cũng như đổi mới về mặt tổ chức sản xuất để có thể khả năng hấp thụ được cái nguồn vốn này. Như vậy là chúng ta cần phải xác định cả hai hướng, cả hướng nguồn cung cũng như là cái hướng năng lực của doanh nghiệp để mà tiếp cận hấp thụ được tốt cái nguồn vốn này, thúc đẩy cho cái phát triển sản xuất xanh.
Với Biluxury thì cho đến thời điểm này thì cũng có tới khoảng 300 cái cửa hàng trên toàn quốc và một cái hệ thống về kho bãi rồi hệ thống sản xuất. Tuy nhiên thì anh Lê Xuân Tùng cho biết qua nhiều năm tìm tòi thì anh đã tiếp cận cái nguồn tín dụng xanh ở cái mức nào và nó có khó khăn quá không ạ?
Chia sẻ thực với anh là cái tín dụng xanh hay là cái tài chính xanh này cũng là một trong những cái chủ đề cũng là rất là mới, không chỉ mới đối với bản thân doanh nghiệp chúng tôi cũng như là đối với các doanh nghiệp khác, nhất là những cái doanh nghiệp về khởi nghiệp. Thì cái tín dụng xanh hay cái tài chính xanh ấy nó vô cùng mới mẻ, chính vì vậy là cũng ít doanh nghiệp có thể là hiểu, đầu tiên là hiểu đó, cái thứ hai là đáp ứng được các tiêu chuẩn, và cái thứ ba với có thể là tiếp cận được và có thể sử dụng được nguồn vốn này. Thì đối với Biluxury thì chúng tôi hiện nay thì chúng tôi với đang trên cơ sở là bắt đầu đáp ứng những cái tiêu chuẩn. Chúng tôi hy vọng là trong vòng 3 đến 5 năm nữa chúng tôi sẽ tiếp cận được cái nguồn vốn này, còn trong cái giai đoạn hiện tại thì chúng tôi đang cần phải tái cấu trúc lại để đưa một số những cái chỉ số để đáp ứng được các điều kiện của cái tín dụng. Tôi hy vọng rằng cái tín dụng xanh hay cái tài chính xanh này còn cần được phải phổ biến nhiều hơn nữa để cho không chỉ các doanh nghiệp hiện hữu hay là những cái doanh nghiệp đang tái cấu trúc chuyển đổi thành những cái doanh nghiệp xanh, và ba nữa là những cái doanh nghiệp khởi nghiệp, để làm sao để đáp ứng được những cái tiêu chuẩn để tiếp cận được cái nguồn vốn này và được cái nguồn vốn này tài trợ vốn. Thì tôi nghĩ rằng đây là một trong những cái vấn đề rất là quan trọng cần các sở ban ngành cũng như cần truyền thông, nhất là VOV cùng tham gia để đẩy mạnh những cái thông tin như này để đến với các doanh nghiệp như chúng tôi cũng như các doanh nghiệp đang khởi nghiệp.
Trong chuỗi giá trị toàn cầu đấy thì mục tiêu tăng trưởng xanh đã được cụ thể hóa bằng các cái quy định, các tiêu chí mà cần đáp ứng trong nhiều hiệp định thương mại thế hệ mới song phương và đa phương mà Việt Nam đã tham gia. Ông Lưu Đức Khải cho biết là như anh Lê Xuân Tùng nói là cái công tác truyền thông nó đóng vai trò như thế nào để các doanh nghiệp có thể định hình được, không coi đấy là cái chuyện xa nữa mà nó là rất gần rồi.
FTA, đặc biệt là cái FTA thế hệ mới thì đề cập rất nhiều các cái nội dung đặc biệt là các cái nội dung liên quan đến xã hội và môi trường được yêu cầu. Các quy định này được quy định cụ thể trong các cái điều khoản của các FTA để thúc đẩy cái việc bảo vệ môi trường. Như vậy có thể thấy rằng là để tận dụng được các cái cơ hội, cái lợi thế của FTA đem lại thì doanh nghiệp buộc lòng phải đáp ứng các cái tiêu chuẩn, các cái yêu cầu, đặc biệt là các cái yêu cầu về môi trường cũng như về xã hội mà các hiệp định này đã đưa ra. Một điểm có thể thấy rằng là để làm được cái việc đó thì doanh nghiệp cần phải đổi mới rất là nhiều trong cái việc tổ chức sản xuất cũng như là trong cái việc hoàn thiện cái chiến lược theo hướng để định hình cái thị trường cũng như là hình thành cái chuỗi và cái đối tác khách hàng để mà đáp ứng khai thác được cái lợi thế theo cái FTA này. Một điểm nữa là các cái nhà mua, các người mua lớn ấy, thì cũng có cái tiêu chí, họ đưa ra các cái tiêu chí khác nhau. Và để đáp ứng được các cái yêu cầu vậy như vậy thì cái đòi hỏi doanh nghiệp phải đáp ứng được các yêu cầu về hiệu quả về môi trường cũng hiệu quả về tái chế. Một cái điểm nữa có thể thấy rằng là thông qua cái FTA như vậy thì cái nhận thức của người tiêu dùng ngày càng cao, đặc biệt là nhận thức về các cái nguy cơ về môi trường và người tiêu dùng có một cái ý thức rất lớn trong cái việc bảo vệ môi trường trong quá trình tiêu dùng để đảm bảo sao cho cân bằng và không ảnh hưởng đến vấn đề môi trường. Vì vậy nên là cái việc xanh hóa sản xuất đáp ứng theo các cái yêu cầu của FTA tạo ra nhiều các cái cơ hội, nhưng mà đòi hỏi là doanh nghiệp cũng phải có cái điều kiện, có các cái cố gắng để mà đáp ứng được các cái yêu cầu đó. Cái việc xanh hóa thì nó đưa ra nhiều cái lợi ích. Lợi ích đầu tiên là nó tạo ra cơ hội cho thị trường và thúc đẩy được cái phát triển sản xuất, qua đó thì sẽ tạo được cái lợi nhuận tốt hơn, cũng như là thúc đẩy cái việc sản xuất theo xu hướng xanh thì nó cũng giảm thiểu được cái phát thải khí nhà kính cũng như là sử dụng nguyên liệu, nhiên liệu hiệu quả hơn, thì cái việc này cũng có thể giúp là tác động tích cực tới vấn đề về bảo vệ môi trường. Vấn đề thứ hai là phát triển theo hướng xanh ấy, thì doanh nghiệp cũng có thể cải thiện được năng suất, hiệu quả cũng như là giảm được các cái chi phí, đặc biệt là các cái chi phí vận hành. Một cái điểm tiếp theo có thể thấy rằng là thông qua cái việc phát triển để tận dụng theo cái FTA mà FTA thế hệ mới ấy, thì doanh nghiệp có thể cải thiện được cái hình ảnh của doanh nghiệp và nâng cao được cái cơ hội tiếp cận để thị trường tốt hơn. Một điểm nữa là có thể đáp ứng được các cái nghĩa vụ, để đặc biệt là các nghĩa vụ về pháp lý, giành được cái sự tin tưởng từ các bên có liên quan, để qua đó là giúp cho doanh nghiệp có thể xây dựng được cái chiến lược tốt hơn, nắm bắt được cơ hội tốt hơn.
Nếu mà nói về thời trang nam thì ở Việt Nam cũng rất nhiều, nhưng mà để những cái thương hiệu mà gọi có tên tuổi thì cũng không nhiều. Như vậy anh Lê Xuân Tùng cho biết là so sánh giữa BeLuxury và những cái thương hiệu nước ngoài có thể đắt gấp 3, gấp 4 lần, anh thấy cái lợi thế cạnh tranh của mình là gì?
Cái cơ hội cho cái thời trang trong nước đó là có một cái thị trường và thấu hiểu khách hàng rất là sâu sắc. Khi mà các thương hiệu nước ngoài có những cái cũng đã chuyển mình, có những cái xanh hóa trong cái chuỗi cung ứng cũng như cái sản phẩm của mình, thì cái lợi thế đối với không chỉ BeLuxury và các thời trang trong nước là chúng ta có thể là cạnh tranh được về mặt giá. Thì về mặt giá của chúng ta là hoàn toàn có thể lợi thế cạnh tranh, bởi vì nó rất là phù hợp với cái người tiêu dùng của Việt Nam. Và trong cái quá trình này thì không chỉ BeLuxury và tất cả người làm thời trang may mặc ở trong nước cũng ý thức được cái vấn đề xanh hóa để chuyển đổi các sản phẩm của mình để đáp ứng được các tiêu chuẩn xanh hóa trên toàn cầu, để gia nhập các tiêu chuẩn toàn cầu hóa để người tiêu dùng có được nhiều cái lợi thế cũng như nhiều cái sử dụng được cái ưu điểm của những cái sản phẩm như vậy, để giúp cho cái cuộc sống cũng như cho cái môi trường của chúng ta nó tốt đẹp hơn. Tôi nghĩ rằng là BeLuxury và các doanh nghiệp may mặc cũng đang chuyển mình một cách nhanh chóng để làm sao để theo kịp được các nhãn hiệu, các thương hiệu ở nước ngoài. Và không chỉ về các sản phẩm xanh và còn nhiều các giá trị cạnh tranh khác nữa.
Không chỉ lĩnh vực thời trang mà nhiều lĩnh vực khác trong nền kinh tế của đất nước cũng đang rất cần phải theo kịp để đáp ứng những cái tiêu chuẩn mà Việt Nam đã tham gia các hiệp định thương mại tự do thế hệ mới. Ông Lưu Đức Khải cho biết là đối với các cái doanh nghiệp thì cái việc mà nắm bắt các cơ hội xuất khẩu vào những cái thị trường mà chúng ta đã tham gia đấy, các hiệp định ấy, cũng như là việc cạnh tranh tại sân nhà, thì cần phải có sự chủ động như nào để mà các doanh nghiệp không bị thua trên sân nhà.
Thực ra khi mà đã tham gia các hiệp định tự do có nghĩa rằng là chúng ta tham gia đáp ứng được cái điều kiện để cho sản phẩm của chúng ta thâm nhập thị trường nước ngoài, nhưng đồng thời cũng mở cửa để cho thị trường nước ngoài thâm nhập vào thị trường Việt Nam. Việc này là rất là công bằng, đòi hỏi là doanh nghiệp phải đổi mới để không chỉ thâm nhập vào các cái thị trường nước ngoài, nhưng đồng thời cũng phải có cái việc cạnh tranh ngay chính trong cái thị trường ở trong nước. Chính vì thế đòi hỏi là các doanh nghiệp cũng phải không ngừng đổi mới, không ngừng nâng cao năng lực cạnh tranh để mà đưa cái sản phẩm của mình ra thị trường, không chỉ là thị trường trong nước đâu, không chỉ trong nước ngoài mà cả thị trường trong nước cũng bị cạnh tranh. Thế để làm được cái việc đó thì theo tôi nghĩ rõ ràng là doanh nghiệp phải tự đổi mới và phải tự có các cái chiến lược kinh doanh rất là rõ ràng. Doanh nghiệp phải xác định rõ tệp khách hàng của mình, xác định rõ chiến lược kinh doanh để từ đó có cái bước đi phù hợp. Trong các FTA thì có thể thấy rõ là chúng ta có những cái lộ trình, thì doanh nghiệp cần phải bám sát vào cái lộ trình mở cửa, các cái lộ trình đó để có cái chiến lược phù hợp. Bởi vì nếu như doanh nghiệp không thích ứng, không đáp ứng được cái lộ trình đó thì sẽ bị động. Và bị động không chỉ là bị động trong quá trình xuất khẩu, bị động ngay chính trong cái thị trường trong nước. Nếu như mà doanh nghiệp không có sự chuẩn bị sẵn sàng thì sẽ bị cạnh tranh ngay trên sân nhà.
Theo tính toán sơ bộ của Bộ Kế hoạch và Đầu tư và Ngân hàng Thế giới, để thực hiện chiến lược tăng trưởng xanh của Việt Nam đến năm 2030, tức là còn khoảng 6 năm nữa đấy, dự kiến cần khoảng 30 tỷ đô la Mỹ, trong đó thì ngân sách nhà nước chỉ có thể đáp ứng tối đa khoảng 30% nguồn lực và cần tới 70% từ các nguồn lực khác, trong đó chủ yếu được xác định là khu vực tư nhân. Theo phân tích của các chuyên gia thì cần có cơ chế phù hợp để có thể huy động được doanh nghiệp tham gia vào lĩnh vực này. Mời quý vị và các bạn cùng nghe ý kiến của Tiến sĩ Lê Quang Thuận, Trưởng ban Chính sách Tài chính Doanh nghiệp, Viện Chiến lược và Chính sách Tài chính.
Các doanh nghiệp là chủ thể quan trọng để sản xuất xanh và tạo ra các sản phẩm xanh. Tuy nhiên cái việc chuyển đổi sang sản xuất xanh từ cái mô hình truyền thống sang sản xuất xanh ấy, thì nó rất là tốn kém. Thì bên cạnh cái nỗ lực tự thân của chính bản thân các doanh nghiệp thì các doanh nghiệp cũng rất cần cái sự hỗ trợ của nhà nước, đặc biệt là về hỗ trợ về cơ chế chính sách, cả về phía cung và phía cầu. Thu hút cái khu vực tư nhân cũng là một cách để đa dạng hóa nguồn lực tài chính để thúc đẩy tăng trưởng xanh.
Chúng ta vừa nghe ý kiến của Tiến sĩ Lê Quang Thuận, Viện Chiến lược và Chính sách Tài chính. Thưa ông Lưu Đức Khải, trong nhiều diễn đàn thì việc huy động nguồn lực cho tăng trưởng xanh đã được đặt ra. Tuy nhiên thì mấu chốt để giải bài toán này là gì ạ?
Để thúc đẩy cái tăng trưởng xanh thì đòi hỏi cái nguồn lực rất là lớn, đặc biệt là các nguồn lực về tài chính. Vì vậy nên cái nguồn đầu tư của khu vực doanh nghiệp tư nhân là rất là quan trọng. Mà để thu hút được cái nhu cầu đầu tư nguồn lực tài chính từ khu vực tư nhân này thì đòi hỏi phải có một cái môi trường rất là thuận lợi để doanh nghiệp có thể tiếp cận được các cái nguồn vốn đầu tư rất là đa dạng và tạo được các cái cơ hội để cho doanh nghiệp tiếp cận một cách bình đẳng vào các cái nguồn lực đầu tư này.
Với một doanh nghiệp khởi nghiệp thì sự hỗ trợ cần thiết nhất là gì để hiện thực hóa khát vọng xanh, thưa anh Lê Xuân Tùng?
Theo tôi nghĩ thì cái sự cần thiết nhất thì đầu tiên là chúng ta phải hiểu xanh hóa nó sẽ như thế nào. Sau khi chúng ta hiểu rồi, chúng ta sẽ phải tìm hiểu là cái sự cần thiết của nó. Sự cần thiết của nó, bởi vì sự cần thiết của nó liên quan đến cái sự phát triển của cái doanh nghiệp đó. Nếu không có các tiêu chuẩn về xanh hóa thì không phát triển được. Các thị trường như là Mỹ hay là EU hay thị trường trong nước hay người tiêu dùng trong nước sẽ không hưởng ứng cũng như không đón nhận những cái sản phẩm của doanh nghiệp đó, về sản phẩm cũng như về dịch vụ của doanh nghiệp đó. Khi mà đã hiểu và biết được cái tầm quan trọng của nó cho cái sự phát triển trong tương lai thì tôi nghĩ rằng những người khởi nghiệp có khát vọng và những cái doanh nghiệp đang hiện tại này sẽ tự chuyển mình để đáp ứng được các tiêu chuẩn đó thì cái doanh nghiệp của mình mới có cái chỗ đứng trong tương lai.
Ông Lương Đức Khải cho biết là những cái kinh nghiệm nào của các nước mà đi trước đấy, họ đã thành công rồi trong việc huy động cái nguồn lực tư nhân đầu tư vào cái tăng trưởng xanh.
Có rất nhiều các khuyến khích để thu hút nguồn lực của khu vực tư nhân cho cái tăng trưởng xanh. Một số nước đã có cái bài học kinh nghiệm để thu hút cái đầu tư của tư nhân cho tăng trưởng xanh như nước châu Âu như là Đức chẳng hạn. Thì người ta cũng có những cái kinh nghiệm, cái đầu tư của khu vực nhà nước để tạo ra được cái môi trường, từ cái môi trường đó để khuyến khích cho cái doanh nghiệp đầu tư cho cái việc tăng trưởng xanh. Ngoài ra là cũng có một cái kinh nghiệm của họ, đấy là các cái doanh nghiệp thì khi trước khi chuyển sang cái doanh nghiệp xanh ấy, chuyển sang sản xuất xanh như vậy thì đòi hỏi phải có cái sự chuẩn bị. Sự chuẩn bị đấy họ cần có sự hỗ trợ rất lớn từ cái việc chuyển đổi cái cơ cấu sản xuất từ cái sản xuất không xanh chuyển sang sản xuất xanh, thì đòi hỏi cái bộ máy, đòi hỏi về mặt công nghệ, đòi hỏi cái sự thay đổi, thì cái sự chuẩn bị đó là cần. cần cái sự hỗ trợ của bên ngoài, đặc biệt là của chính quyền địa phương trong cái việc là giúp cho doanh nghiệp có cái lộ trình để mà chuyển đổi từ cái sản xuất không xanh, sản xuất nâu sang sản xuất xanh, và hỗ trợ cho cái doanh nghiệp trong cái thời gian đầu khi mà doanh nghiệp còn mới chuyển sang sản xuất xanh, cái quy mô sản xuất còn hạn chế, cái lợi nhuận còn đang gặp những khó khăn, thì cái hỗ trợ trong thời gian đầu là rất quan trọng đối với doanh nghiệp trong cái việc là chuyển quá trình từ cái sản xuất nâu sang sản xuất xanh.
Đối với Binluxury thì anh Lê Xuân Tùng cho biết là anh có cái học hỏi cái mô hình nào của các nước trong khu vực về cái lĩnh vực thời trang mà mình đang hướng tới những cái mục tiêu như vậy ạ?
Trong cái lĩnh vực thời trang thì chúng tôi cũng học hỏi qua một vài những cái nghiên cứu, thì chúng tôi đang học hỏi những cái thương hiệu mà đang đi đầu trong cái sự chuyển mình cho cái sự xanh hóa, như là thương hiệu Uniqlo của Nhật Bản, hay là thương hiệu Adidas, hay thương hiệu Nike, hay là thương hiệu Gap của Mỹ. Đây là những cái thương hiệu và đã tuyên ngôn đối với thế giới về cái lộ trình xanh đến 2030. Và chúng tôi đã nghiên cứu và chúng tôi thấy rằng là đó là những cái case study và doanh nghiệp trong nước cũng như doanh nghiệp Binluxury cần phải học hỏi.
Vậy thì họ huy động từ những cái nguồn tài chính nào mà Binluxury có thể học hỏi được?
Trong cái quá trình chuyển đổi này thì cái việc cái nội lực của doanh nghiệp nó là quan trọng nhất, theo tôi là như vậy. Bởi vì ở cái thị trường Việt Nam, cái tài chính xanh hay là những cái tín dụng xanh của chúng ta là phải nói thực sự là nó chưa phổ thông hóa. Hai nữa là cái điều kiện nó còn rất là ngặt nghèo. Chính vì vậy rằng chúng tôi ý thức rằng là muốn chuyển đổi như này thì đầu tiên là cái nội lực của doanh nghiệp rồi chúng ta phải có, và chúng ta phải có được cái nguồn lực tài chính và chúng ta phải tự set up. Sau đó thì chúng ta phải dần dần chuyển đổi dần để đưa một số những cái chỉ số cũng như cái sự thay đổi về sản xuất cũng như thay đổi về công nghệ chúng ta bắt đầu đưa dần vào. Chứ chúng ta cũng không thể đưa ồ ạt một lúc được vào, bởi vì cái chi phí thay đổi nó rất là lớn, giúp cho doanh nghiệp nó mất cân bằng trong cái thước đo về tài chính, và doanh nghiệp đấy phải tự set up được cái phần tài chính của mình. Và trong từng giai đoạn khi các chỉ số của các doanh nghiệp của chúng ta đạt được các tiêu chuẩn rồi thì lúc đó thì chúng ta mới đủ các điều kiện để chúng ta tiếp cận với cái tín dụng xanh và cái tài chính xanh. Còn những cái quỹ mà để đầu tư cho những cái doanh nghiệp khởi nghiệp về tín dụng xanh và tài chính xanh ở dạng gọi là startup khởi nghiệp thì tôi nghĩ rằng những cái này vẫn chưa được phổ biến trong cái thị trường của Việt Nam.
Vâng, ông Lê Đức Khải, để gửi tới các doanh nhân trẻ đang chuẩn bị khởi nghiệp xanh và hướng tới phát triển bền vững, một thông điệp thì ông muốn nhắn nhủ với các bạn điều gì?
Điều tôi muốn nhắn nhủ ở đây là cái việc xanh hóa cũng như là cái phát triển xanh là một cái xu hướng tất yếu. Và các doanh nghiệp đều phải chuyển hướng theo cái hướng xu hướng tất yếu này, để không những là để phát triển bảo vệ môi trường, cũng như là để mà đây là cái xu hướng kinh doanh bền vững và chúng ta cần phải theo. Cái điểm thứ nhất tôi muốn nhắn nhủ là như vậy. Điểm thứ hai tôi muốn thấy rằng là trong quá trình phát triển này thì nó sẽ có cả những cơ hội và có cả những thách thức. Điều quan trọng ở đây là làm sao để mà khai thác được tối ưu hóa các cái cơ hội và giảm thiểu được các cái thách thức. Để làm được cái việc đó thì tùy theo cái điều kiện, tùy theo cái môi trường và tùy theo cái đặc thù của từng ngành, từng doanh nghiệp. Nhưng cái quan trọng ở đây là doanh nghiệp sẽ tìm ra được cái hướng đi, khai thác được cái lợi thế so sánh của cái ngành trong lĩnh vực của mình, tìm ra được cái thị trường ngách để mà phát triển cái ngành, cái lĩnh vực của mình. Một cái điểm nữa ở đây là có thể thấy rằng là chúng ta đang ở trong giai đoạn thời đại của cách mạng công nghiệp 4.0. Nên cái việc tận dụng các cái lợi thế của công nghệ, đặc biệt là lợi thế của công nghệ thông tin cũng như là các cái công nghệ tiên tiến khác về trí tuệ nhân tạo thì có thể là giúp cho doanh nghiệp đi tắt đón đầu, tiếp cận tốt hơn đối với khách hàng, không những làm giảm các cái chi phí nâng cao năng lực mà còn có một cái vị thế rất là quan trọng trên thị trường.
Anh Lê Xuân Tùng có muốn nhắn nhủ điều gì với các doanh nhân trẻ trong việc mà thực hiện khát vọng xanh?
Như chúng ta đã biết rằng là hiện nay các doanh nhân cũng như các bạn khởi nghiệp thì đa phần chúng ta đang chạy theo cái lợi nhuận, nhưng mà cũng ít người quan tâm đến các vấn đề xã hội cũng như cái sự phát triển bền vững hay là cái trách nhiệm với toàn cầu hóa. Thì qua đây thì tôi cũng rất mong muốn các tầng lớp doanh nhân, nhất là cái doanh nhân trẻ và các bạn khởi nghiệp hãy đặt cái lợi ích của xã hội, đặt cái lợi ích của sự phát triển bền vững hay là cái trách nhiệm của toàn cầu hóa để chúng ta tái cấu trúc cái mô hình kinh doanh của mình. Từ đó chúng ta sẽ tạo ra được cái lợi nhuận một cách thật là bền vững và có nhiều cái giá trị hơn đối với cái đời sống xã hội.
Qua chia sẻ của các vị khách mời từ đầu chương trình, có thể thấy là doanh nghiệp khởi nghiệp muốn tăng lợi thế cạnh tranh, phát triển đột phá thì phải biết đổi mới sáng tạo, tận dụng những lợi thế của cuộc cách mạng công nghiệp lần thứ tư và tìm cho mình hướng đi phù hợp. Các doanh nghiệp khởi nghiệp xanh phải tạo ra sản phẩm hoặc dịch vụ có lợi cho môi trường, rõ ràng và hấp dẫn đối với khách hàng. Hy vọng rằng là bước sang năm mới, doanh nghiệp khởi nghiệp tiếp tục nhận được sự hỗ trợ từ các cơ quan, chính quyền, cũng như là những chính sách, cơ chế ưu đãi để thúc đẩy, tạo đòn bẩy phát triển. Đến đây thì thời lượng của chương trình khởi nghiệp với chủ đề Khát vọng xanh cũng đã hết. Một lần nữa xin được cảm ơn các vị khách mời đã tham gia chương trình là ông Lưu Đức Khải, Phó trưởng ban phụ trách Ban Nghiên cứu Xã hội, Viện Nghiên cứu Quản lý Kinh tế Trung ương và doanh nhân Lê Xuân Tùng, người sáng lập và là chủ tịch của hãng thời trang Bean Luxury. Cảm ơn quý vị và các bạn đã quan tâm theo dõi. Yesterday, now's the time for us to say Happy New Year.